Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ tư, ngày 6 tháng 5 có những nội dung chính sau đây.
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa 14.
Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Căn Xá đã đoàn kết chủ động khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ 9, nhiệm kỳ 2015-2020, ghi nhiều dấu ấn trên tất cả các lĩnh vực.
Điểm tình hình an ninh trật tự và kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua.
Mục lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025. Sau đây là nội dung chi tiết.
Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên tăng cường đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18 và Đại hội đại biểu tỉnh Thái Nguyên lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.
Sáng ngày 6 tháng 5, đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã chủ trì hội nghị tiếp xúc cử tri theo hình thức trực tuyến giữa đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh với cử tri 9 huyện, thành thị để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa 14. Dự tại điểm cầu thành phố Thái Nguyên có đồng chí Phan Mạnh Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, lãnh đạo các phòng ban, ngành, đoàn thể, lãnh đạo một số xã, phường trên địa bàn. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đại diện đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thông báo về dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa 14, nghe tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri các địa phương gửi tới kỳ họp này. Ngoài ra, ngay tại hội nghị, đại diện cử tri các địa phương đã nêu một số ý kiến, kiến nghị tập trung vào nội dung như đề nghị tỉnh có cơ chế hỗ trợ cho các hộ sản xuất nông nghiệp chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, quan tâm bố trí kinh phí để hoàn thiện thi công dự án hồ chứa nước Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, có biện pháp kiểm tra xử lý một số dự án xây dựng cơ bản chậm tiến độ tại xã Điềm Thụy, huyện Phú Bình. Kiến nghị tỉnh thực hiện công tác quy hoạch đô thị cần quan tâm đến quy hoạch công viên, cây xanh, các thiết chế văn hóa để nhân dân có không gian vui chơi và tạo cảnh quan đô thị. Đề nghị chính phủ xem xét điều chỉnh các quy định công nhận địa phương, vùng thiểu số và miền núi phù hợp với tình hình thực tiễn, vân vân. Trên cơ sở các ý kiến của cử tri, đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh và đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã giải trình các vấn đề thuộc thẩm quyền, đồng thời tiếp thu tổng hợp để trình Quốc hội xem xét giải quyết. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri, giao các cơ quan chức năng của tỉnh tham mưu giải quyết trong thời gian tới. Đồng chí cũng đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các địa phương tiếp tục quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt 3 nhiệm vụ trọng tâm là tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ các cấp, đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội và làm tốt công tác phòng chống dịch COVID-19.
Thực hiện chương trình công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố Thái Nguyên năm 2020, thiết thực kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2020, Thành đoàn Thái Nguyên triển khai cuộc thi kể chuyện theo sách với chủ đề Tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên học tập và làm theo lời Bác. Cuộc thi diễn ra đến hết ngày 19 tháng 5 năm 2020. Đối tượng dự thi là đoàn viên, thanh thiếu nhi đang học tập, sinh hoạt tại các cơ sở đoàn, hội, đội trực thuộc Thành đoàn Thái Nguyên. Theo thể lệ cuộc thi, mỗi cơ sở đoàn tham gia một video kể một câu chuyện đã được in trong sách báo có nội dung ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại với thời lượng không quá 5 phút. Với các video tham gia dự thi, ngoài yếu tố truyền tải nội dung chuyện kể với các hình thức biểu cảm và rút ra được bài học ý nghĩa từ câu chuyện, các thí sinh tham gia dự thi phải giới thiệu được xuất xứ của câu chuyện, như tên truyện, nguồn sách, báo đăng tải, nhà xuất bản và thời gian xuất bản cuốn sách, báo, đồng thời liên hệ thực tiễn với bản thân và với hoạt động của đoàn, hội, đội cơ sở. Khuyến khích các video mang tính sáng tạo trong hình thức thể hiện gắn với các hình ảnh tư liệu minh họa. Ban tổ chức sẽ thẩm định các video đủ tiêu chuẩn để đăng tải trên fanpage của Thành đoàn Thái Nguyên và sẽ lựa chọn ra 5 tác phẩm chất lượng để trao giải.
Chiều ngày 5 tháng 5, Hội đồng bồi thường hỗ trợ tái định cư thành phố Thái Nguyên phối hợp với Ban chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng phường Tân Lập tổ chức đối thoại với hộ gia đình bà Lương Thị Lan, tổ 13, phường Tân Lập để giải quyết vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng thực hiện dự án khu dân cư số 1 đường Việt Bắc. Gia đình bà Lương Thị Lan bị thu hồi trên 1.900 m² đất, bao gồm 185 m² đất ở và trên 1.775 m² đất cây lâu năm để thực hiện dự án khu dân cư số 1 đường Việt Bắc và được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng với tổng kinh phí gần 4,7 tỷ đồng. Ngoài ra, gia đình được giao hai ô đất tái định cư với tổng diện tích 220 m² tại khu tái định cư tổ 3, phường Tân Lập. Tại hội nghị, gia đình mong muốn được giao thêm hai ô tái định cư và đề nghị xem xét lại đơn giá bồi thường đất và tài sản cây cối. Trên cơ sở lắng nghe tâm tư nguyện vọng của gia đình, Hội đồng bồi thường hỗ trợ tái định cư thành phố đã trả lời rõ ràng, đơn giá bồi thường đất và bồi thường tài sản cây cối được thực hiện theo đúng quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh. Về việc giao đất tái định cư, căn cứ vào các quy định của pháp luật và thực tiễn thu hồi đất ở của gia đình, hội nghị thống nhất báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố giao cho hộ bà Lương Thị Lan 4 ô đất tái định cư và đề nghị gia đình nhận tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng vào chiều ngày 6 tháng 5. Tại hội nghị, gia đình bà Lan đã đồng thuận nhất trí với các nội dung trên. Cũng trong chiều ngày 5 tháng 5, Hội đồng bồi thường hỗ trợ tái định cư thành phố đã mời gia đình ông Đoàn Văn Cường, tổ 13, phường Tân Lập đến Ủy ban nhân dân phường Tân Lập để đối thoại giải quyết vướng mắc về bồi thường giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, gia đình ông Cường không có mặt. Hội đồng bồi thường hỗ trợ tái định cư thành phố đã lập biên bản để làm căn cứ thực hiện các bước tiếp theo trong công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, thực hiện dự án khu dân cư số 1 đường Việt Bắc. Thưa quý vị và các bạn, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Cam Xá đã đoàn kết chủ động khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ 9, nhiệm kỳ 2015-2020. Ghi nhiều dấu ấn trên tất cả các lĩnh vực về chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh, đặc biệt là trong phát triển kinh tế xã hội và xây dựng tổ chức Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.
Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ phường Cam Xá luôn xác định để đưa nghị quyết Đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống, trước hết nghị quyết phải được thấm nhuần đến mỗi cán bộ đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân, tạo nên sự đồng thuận trong tư tưởng và hành động. Ban chấp hành Đảng bộ phường đã phát huy tinh thần đoàn kết, tăng cường đổi mới phương pháp lãnh đạo theo phương châm hướng về cơ sở, nên đã tạo được sự đồng thuận trong mọi tầng lớp nhân dân, từ đó đạt được nhiều kết quả tích cực, đáng ghi nhận trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Trong phát triển thương mại dịch vụ, sản xuất tiểu thủ công nghiệp, Đảng ủy phường Cam Xá đã tập trung lãnh đạo, khuyến khích, huy động mọi nguồn lực và tạo mọi điều kiện thuận lợi để các thành phần kinh tế đầu tư phát triển. Đến nay, trên địa bàn phường có 50 cơ sở doanh nghiệp vừa và nhỏ, 250 cơ sở kinh doanh thương mại dịch vụ, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống cho người lao động địa phương. Nhờ đó, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tăng từ 830 tỷ đồng năm 2015 lên trên 1.000 tỷ đồng năm 2019. Thu ngân sách nhà nước bình quân tăng 29,6%. Ông Bùi Sĩ Dân, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp phường Cam Xá cho biết.
Trong thời gian qua, Đảng ủy chính quyền địa phương rất tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, tạo mặt bằng cho các hội doanh nghiệp, thuê mượn thời gian ngắn và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp là xây dựng cơ sở vật chất lâu dài để sản xuất kinh doanh. Trong thời gian tới thì Hội Doanh nghiệp phường Cam Xá cũng rất là mong lãnh đạo địa phương tạo điều kiện hơn nữa cho các doanh nghiệp. Thứ nhất là về môi trường, cái thứ hai là tạo điều kiện cho doanh nghiệp là về cái an ninh trật tự.
Đối với lĩnh vực phát triển nông nghiệp, cây hoa đào đã trở thành cây kinh tế mũi nhọn, đã được bảo hộ và công nhận nhãn hiệu tập thể hoa đào Cam Xá với tổng doanh thu hàng năm đạt khoảng 14 tỷ đồng, góp phần đáng kể vào kết quả phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Tính đến nay, toàn phường có trên 200 hộ trồng đào với 62.000 cây trên tổng diện tích 17 hectare. Nhiều hộ trồng đào có thu nhập từ 300 triệu đến 800 triệu đồng một năm. Bên cạnh nghề trồng đào, địa phương còn có những chính sách hỗ trợ linh hoạt về giống, vốn, giúp người dân tích cực tăng gia sản xuất với các mô hình trồng trọt, chăn nuôi. Điển hình là mô hình sở thích trồng cỏ và chăn nuôi đại gia súc thu hút 18 hộ tham gia thuộc các tổ 12, 13 và tổ 14, chủ yếu là chăn nuôi bò với tổng số đàn 450 con, mỗi năm cho thu nhập từ vài chục đến vài trăm triệu đồng một năm. Những kết quả trên là minh chứng tiêu biểu và cũng là thành công lớn của địa phương trong triển khai thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2015-2020. Ông Trần Văn Bình, Chủ tịch UBND phường Cam Giá cho biết.
Và hướng tới thì chúng tôi sẽ tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và chủ đề xuyên suốt của Đại hội Đảng bộ phường lần thứ 10. Sau đại hội này thì chúng tôi sẽ xây dựng chương trình hành động cụ thể hóa các nghị quyết của Đảng bộ đã đề ra từ đầu nhiệm kỳ. Và đặc biệt là lãnh đạo phát triển kinh tế xã hội trong nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu kinh tế, trồng cây có giá trị kinh tế cao, đẩy mạnh về chăn nuôi gia súc gia cầm với quy mô lớn.
Lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục cũng có nhiều chuyển biến tích cực. 100% các trường học đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, trạm y tế phường đạt chuẩn quốc gia. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh tiếp tục triển khai có hiệu quả. Tỷ lệ gia đình văn hóa hàng năm đạt từ 95% trở lên. 100% tổ dân phố được công nhận tổ dân phố văn hóa. Trong nhiệm kỳ, địa phương đã hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa 39 nhà đại đoàn kết với số tiền gần 200 triệu đồng trích từ quỹ vì người nghèo. Xét hỗ trợ cho gần 120 hộ vay vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội với số tiền gần 5 tỷ đồng để phát triển kinh tế gia đình. Hàng năm giải quyết việc làm cho trên 300 lao động địa phương. Qua đó, đã góp phần nâng cao thu nhập cho người dân cũng như góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 3,8% năm 2015 xuống còn 1,34% năm 2019. Song song với phát triển kinh tế, Đảng bộ phường đã luôn chú trọng đến xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Đặc biệt là trong triển khai thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 luôn được cấp ủy quan tâm chỉ đạo. Qua bình xét hàng năm, tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh đạt 97%, tỷ lệ đảng viên hoàn thành nhiệm vụ đạt 99,8% trở lên, trong đó có 12,6% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đảng bộ nhiều năm liên tục hoàn thành tốt nhiệm vụ. Riêng năm 2019 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ đã kết nạp được 34 đảng viên mới, vượt 13,3% chỉ tiêu đề ra. Ông Vũ Chủ Nghĩa, Bí thư chi bộ tổ 10, phường Cam Giá chia sẻ.
Chúng tôi nhận thấy là trong những năm qua, các nghị quyết của Đảng, các chính sách pháp luật của nhà nước, của địa phương thì đều được đến tới khu dân cư và được triển khai đầy đủ. Rồi, tuyên truyền vận động cho cán bộ, đảng viên, nhân dân hiểu đầy đủ nghị quyết của Đảng và thực hiện tốt về chính sách pháp luật của nhà nước và những quy định của khu dân cư. Và bộ mặt của đô thị, rồi phường ngày càng thay đổi, đời sống của nhân dân thay đổi, số hộ nghèo là giảm dần và đặc biệt là cái tệ nạn xã hội cũng giảm dần.
Với những kết quả đã đạt được, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ phường Cam Giá vinh dự được Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng cờ thi đua năm 2019 cùng nhiều bằng khen, giấy khen do các cấp các ngành trao tặng. Đó sẽ là tiền đề quan trọng để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Cam Giá tiếp tục thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nghị quyết đại hội nhiệm kỳ tới. Ông Trần Quốc Thái, Bí thư Đảng ủy phường Cam Giá, nhiệm kỳ 2015-2020 cho biết.
Chúng tôi cũng đặt ra là cái phương hướng nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2020-2025. Đấy thì về mục tiêu thì tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững quốc phòng an ninh, đổi mới, sáng tạo, khai thác tiềm năng, thế mạnh và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xây dựng phường Cam Giá phát triển bền vững.
Với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, quyết tâm cao, toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân phường Cam Giá cùng nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ 10, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Với quyết tâm xây dựng phường Cam Giá ngày càng phát triển bền vững, góp phần xây dựng thành phố Thái Nguyên ngày càng văn minh, giàu đẹp.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Sau đây là nội dung chương trình.
Tóm lược tình hình an ninh trật tự trong tuần. Tuần qua, từ ngày 29 tháng 4 đến ngày 5 tháng 5 năm 2020, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên xảy ra 6 vụ việc vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy, cướp giật tài sản, cố ý gây thương tích. Án xảy ra tại các địa bàn Gia Sàng, Đồng Quang, Quang Trung, Hoàng Văn Thụ. Đáng chú ý, cướp giật tài sản khoảng 14 giờ 40 phút ngày 4 tháng 5 năm 2020 tại đoạn đường thuộc tổ 8 phường Quang Trung, chị Đào Yến Vi, sinh năm 2000, hộ khẩu thường trú tổ 3 phường Hoàng Văn Thụ, điều khiển xe mô tô Yamaha Grande biển kiểm soát 20B225108 chở theo chị Hoàng Thị Linh, sinh năm 2000, hộ khẩu thường trú xã Kim Lưu, huyện Na Rì, Bắc Cạn, đi từ Đại học Kinh tế ra hướng Đại học Nông Lâm. Khi đi đến đoạn đường Việt Bắc thuộc địa phận tổ 8 phường Quang Trung thì có một đối tượng đi xe mô tô Honda Dream không rõ biển kiểm soát vượt lên bên phải, dùng tay trái giật chiếc ba lô chị Linh đang để ở giữa hai người rồi bỏ chạy. Bên trong ba lô có một chiếc điện thoại di động Oppo A9 màu xanh trị giá khoảng 4 triệu đồng, 5 triệu 600 nghìn đồng tiền mặt và một số giấy tờ của chị Linh. Tổng trị giá tài sản thiệt hại theo bị hại khai khoảng 9 triệu 600 nghìn đồng. Cố ý gây thương tích và cố ý làm hư hỏng tài sản. Khoảng 20 giờ ngày 2 tháng 5, tại khu vực đường dân sinh thuộc tổ 10, phường Gia Sàng, anh Nông Quốc Thắng, sinh năm 1983, hộ khẩu thường trú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, và anh Nguyễn Anh Tuấn, sinh năm 1978, hộ khẩu thường trú, tổ 16, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, do va chạm giao thông dẫn đến mâu thuẫn. Sau khi xảy ra va chạm, Nguyễn Ngọc Tú, sinh năm 1981, hộ khẩu thường trú, tổ 16, phường Phan Đình Phùng, là em trai của Tuấn đang đi cùng, đến đấm vào đầu Thắng. Sau đó giữa Thắng và Tú giằng co, đánh nhau. Thắng đấm vào mặt Tú khiến Tú ngã ra đường và ngất đi. Sau đó Tuấn cầm một viên bê tông ném vào cửa kính chắn gió phía trước xe ô tô Hyundai i20 biển kiểm soát 30E08886 của anh Thắng. Hậu quả, Nguyễn Ngọc Tú bị vỡ xương ở khu đầu, mắt, tụ máu não. Nông Quốc Thắng bị thương nhẹ vùng đầu bên trái. Xe ô tô Hyundai i20 của Nông Quốc Thắng bị vỡ cửa kính chắn gió, thiệt hại 7 triệu đồng. Công an thành phố Thái Nguyên tiến hành khám nghiệm hiện trường, đang củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật. Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, chỉ huy công an thành phố chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã, phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân, nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa về các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona, đẩy mạnh hoạt động điều tra các vụ án hình sự, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm luật giao thông đường bộ, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Về công tác quản lý hành chính về an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tăng cường quản lý cư trú trên địa bàn, rà soát các trường hợp đến địa phương từ các địa điểm, khu vực có dịch, số người có liên quan đến các bệnh nhân nhiễm COVID-19 theo thông báo của Bộ Y tế, kiểm tra 82 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 334 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, xử lý phạt hành chính 36 trường hợp vi phạm, thu 14.850.000 đồng nộp kho bạc nhà nước. Chủ trì cùng các lực lượng tổ chức tuần tra 460 ca với 1.890 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Về công tác đấu tranh trấn áp tội phạm về hình sự xảy ra 2 vụ, điều tra khám phá 2 vụ 2 đối tượng, đề nghị truy tố 4 vụ 4 bị can, bắt 23 vụ 24 đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tuần qua lực lượng chức năng công an thành phố lập biên bản 48 trường hợp về trật tự an toàn giao thông, tạm giữ 2 xe ô tô, 3 xe mô tô, 43 bộ giấy tờ xe ô tô và xe mô tô, xử lý phạt tiền 40 trường hợp vi phạm, thu gần 27 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước, nhắc nhở 217 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 37 trường hợp vi phạm, thu trên 14 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước. Mục lấy ý kiến nhân dân và dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự trước, chúng tôi đã giới thiệu tới quý vị và các bạn phần thứ nhất, đánh giá tổng quát 5 năm thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ 17, nhiệm kỳ 2015-2020 và kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu. Trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn phần tiếp theo của dự thảo, báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025 về kết quả đạt được trên lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, nội chính, đối ngoại.
hai lớn, kết quả trên lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, nội chính, đối ngoại. 1. Kinh tế tiếp tục phát triển và đạt mức tăng trưởng khá. 1.1. Dịch vụ thương mại tiếp tục phát triển, có mức tăng trưởng cao, chiếm vai trò chủ đạo trong cơ cấu kinh tế. Dịch vụ thương mại tiếp tục khẳng định là ngành kinh tế mũi nhọn trong cơ cấu kinh tế của thành phố, đã khai thác có hiệu quả tiềm năng thế mạnh trong lĩnh vực thương mại dịch vụ. Các hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại du lịch được đẩy mạnh, kết hợp với các hoạt động thương mại dịch vụ truyền thống. Một số ngành dịch vụ có lợi thế như công nghệ thông tin, viễn thông, tài chính, ngân hàng, y tế, giáo dục được ưu tiên phát triển, đẩy mạnh xuất khẩu và hình thành một số mặt hàng sản phẩm mới. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về thị trường, quản lý giá, phí đúng quy định. Công tác chuyển đổi mô hình khai thác và quản lý hệ thống chợ trên địa bàn được tăng cường. Các hệ thống trung tâm thương mại, siêu thị và các cơ sở kinh doanh dịch vụ đáp ứng nhu cầu sản xuất và đời sống của nhân dân. Năm 2020, tốc độ tăng trưởng ngành dịch vụ thương mại đạt 18,15%, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng xã hội tăng bình quân trên 15% một năm. Hiện nay, thành phố có trên 30.000 doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể đang hoạt động. Hệ thống các bệnh viện tuyến trung ương, tuyến tỉnh, các bệnh viện và cơ sở y tế tư nhân được đầu tư nâng cấp và mở rộng. Một số mặt hàng thế mạnh của thành phố như may mặc, sản phẩm chè, linh kiện điện tử được mở rộng thị trường trong nước và quốc tế. Đẩy mạnh các thành phần kinh tế đầu tư phát triển du lịch, gắn phát triển du lịch với phát triển kinh tế xã hội. Đã hình thành các tour tuyến du lịch kết nối với các điểm du lịch trong tỉnh. Hệ thống khách sạn, nhà hàng, các cơ sở dịch vụ lưu trú đáp ứng nhu cầu của nhân dân và du khách. Dịch vụ giao thông vận tải phát triển đa dạng, phong phú với các loại hình phương tiện cộng đồng. Trên địa bàn thành phố có trên 3.700 cơ sở lưu trú và ăn uống, trong đó có 14 khách sạn đạt tiêu chuẩn từ 2 sao đến 4 sao, gần 30 doanh nghiệp kinh doanh các loại hình vận tải với trên 1.500 đầu xe. 1.2. Công nghiệp xây dựng phát triển theo hướng hiện đại, thân thiện với môi trường. Tập trung đầu tư các ngành công nghiệp theo quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, quy hoạch phát triển công nghiệp của vùng và cả nước, từng bước cải tạo và di chuyển một số cơ sở sản xuất công nghiệp gây ô nhiễm môi trường ra khỏi khu vực trung tâm thành phố. Công nghiệp đã góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, tăng thu ngân sách, giải quyết việc làm cho người lao động và nâng cao đời sống nhân dân. Ưu tiên phát triển công nghiệp xây dựng theo hướng hiện đại, thân thiện với môi trường, quan tâm thu hút đầu tư hạ tầng các cụm công nghiệp trên địa bàn, một số dự án sản xuất công nghiệp sử dụng công nghệ cao được triển khai như chế biến khoáng sản, xử lý chất thải công nghiệp, sản xuất vật liệu xây dựng, sản xuất, lắp ráp linh kiện điện tử, sản phẩm thời trang, may mặc. Chủ động tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh. Cụm công nghiệp Sơn Cẩm 1, Sơn Cẩm 3 được tích cực triển khai thực hiện với tổng mức đầu tư trên 700 tỷ đồng. Giá trị sản xuất công nghiệp địa phương theo giá so sánh 2010 năm 2020 đạt 8.500 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng bình quân giá trị sản xuất ngành công nghiệp xây dựng đạt trên 15,4% một năm. 1.3. Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Sản xuất nông nghiệp tiếp tục chuyển dịch theo hướng phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ, kỹ thuật tiên tiến, chỉ đạo đẩy mạnh việc áp dụng đồng bộ các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất, góp phần tăng năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế. Hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, chuyên canh với những giống mới có năng suất, chất lượng cao như cây chè, ổi, hoa tươi. Trong đó tiếp tục xác định chè là cây trồng chủ lực, có thế mạnh của địa phương. Năm 2020, trên địa bàn có 75 hợp tác xã sản xuất nông nghiệp, diện tích chè đạt 1.570 ha, sản lượng đạt 22.100 tấn, giá trị sản phẩm trên 1 ha đất trồng trọt 135 triệu đồng. Phát triển chăn nuôi theo hướng tập trung, an toàn sinh học, an toàn thực phẩm, giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Một số giống vật nuôi mới có năng suất, chất lượng cao được đưa vào chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa. Triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. Năm 2019, trên địa bàn xảy ra bệnh dịch tả lợn châu Phi, thành phố đã kịp thời khoanh vùng, dập dịch, thực hiện đầy đủ các cơ chế hỗ trợ cho tổ chức và nhân dân, đảm bảo ổn định đời sống và tái đàn phục vụ sản xuất. Tổng số kinh phí hỗ trợ từ ngân sách trên 30 tỷ đồng. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả nghị quyết Trung ương 7 khóa 10 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, gắn sản xuất nông nghiệp với công nghiệp chế biến theo hướng sản phẩm nông nghiệp sạch, sản phẩm nông nghiệp đô thị, đẩy mạnh phát triển các hiệp hội nghề trong sản xuất nông nghiệp, nhân rộng mô hình sản xuất và số lượng hợp tác xã nông nghiệp, đẩy mạnh liên kết chuỗi giá trị sản phẩm, góp phần tái cơ cấu ngành nông nghiệp, bảo vệ môi trường trong khu vực nông thôn. Tập trung xây dựng nhãn hiệu cho các sản phẩm nông nghiệp, đẩy mạnh thương hiệu và nâng cao giá trị sản phẩm chè Tân Cương, thị trường trong và ngoài nước. Làng nghề truyền thống trên địa bàn được quan tâm phát triển với 43 làng nghề truyền thống như làng nghề trồng hoa đào Cam Giá, làng nghề trồng hoa cây cảnh xã Quyết Thắng, vùng sản xuất chè đặc sản Tân Cương, tăng 16 làng nghề truyền thống so với năm 2015. Đã hình thành phương thức liên kết tiêu thụ nông sản, tạo việc làm mới cho lao động nông thôn, góp phần phát triển kinh tế, chú trọng phát triển mô hình nông nghiệp đô thị, xây dựng và triển khai đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2016-2020, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp. Chương trình xây dựng nông thôn mới được tập trung chỉ đạo với sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, mặt trận tổ quốc và đoàn thể chính trị xã hội, sự tham gia phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân. Thành phố được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2016 và được tặng thưởng huân chương lao động hạng 3 vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. 1.4. Hoạt động tài chính ngân hàng tiếp tục phát triển. Hoạt động tài chính được quan tâm chỉ đạo có nhiều chuyển biến tích cực, triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách của Trung ương, của tỉnh về tài chính tín dụng, khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế. Hệ thống ngân hàng, kho bạc hoạt động có hiệu quả, đáp ứng nhu cầu về vốn cho các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân sản xuất kinh doanh. Thu ngân sách mặc dù còn gặp khó khăn, song cấp ủy thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp tăng thu ngân sách. Kết quả hàng năm đều vượt cao so với kế hoạch. Thu ngân sách nhà nước theo phân cấp tăng từ 1.191,6 tỷ đồng năm 2015 lên 2.137,7 tỷ đồng năm 2020. Chi ngân sách đảm bảo đúng luật, hiệu quả, tiết kiệm, đáp ứng nhiệm vụ chính trị và nhu cầu đầu tư phát triển. Sử dụng hiệu quả các nguồn vốn ODA và các nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định. 2. Công tác thu hút đầu tư đạt nhiều thành tựu nổi bật. Xác định thu hút đầu tư là nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế, Đảng bộ thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp, huy động có hiệu quả nguồn vốn của các nhà đầu tư trong và ngoài nước, trong đó nhiều nhà đầu tư có uy tín, tiềm lực như doanh nghiệp tư nhân Xuân Trường, tập đoàn Indeco, tập đoàn Vingroup, tập đoàn Danco, công ty Techco, công ty cổ phần đầu tư và thương mại TNG, công ty cổ phần thương mại Thái Hưng, công ty đầu tư Quảng Long. Với gần 100 dự án, tổng mức đầu tư trên 100.000 tỷ đồng, đầu tư vào nhiều lĩnh vực như thương mại, dịch vụ, công nghiệp, nông nghiệp, y tế, giáo dục đào tạo, văn hóa, thể thao, du lịch, hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị. Đặc biệt, với kết quả của Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thái Nguyên năm 2018, đã có 30 nhà đầu tư, 54 dự án với tổng vốn đăng ký đầu tư trên 63.000 tỷ đồng. Đồng thời với việc triển khai dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc thành phố Thái Nguyên, năm 2019, dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên vay vốn Ngân hàng Thế giới đã được Quốc hội, Chính phủ và Ngân hàng Thế giới phê duyệt với tổng số vốn là 181 triệu đô la Mỹ. Đây là nguồn lực tài chính quan trọng tạo động lực cho phát triển đô thị thành phố Thái Nguyên trong thời gian tới. Đến nay, nhiều dự án công trình trọng điểm đã và đang hoàn thành, đi vào sử dụng, góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng đô thị thành phố theo hướng hiện đại, thân thiện với môi trường, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân thành phố.
Quý vị và các bạn vừa nghe kết quả đạt được trên lĩnh vực kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh, nội chính, đối ngoại. Phần tiếp theo của nội dung này chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn trong chương trình sau. Mọi ý kiến đóng góp của nhân dân có thể gửi về một trong các địa chỉ sau: Ban Tuyên giáo Thành ủy, Trung tâm Văn hóa và Truyền thông, địa chỉ khu dân cư số 10, phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên, hoặc có thể gửi vào địa chỉ Gmail đài Thái Nguyên City a@gmail.com, cổng thông tin điện tử thành phố. Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên Dự báo thời tiết đêm mùng 6 ngày 7 tháng 5 năm 2020, thành phố Thái Nguyên mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%. Khu vực phía Tây mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Nam mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Đông mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%.
Khuyến cáo thực hành 7 thói quen để phòng chống bệnh COVID-19 trong mùa dịch. 1. Trước gặp nhau tay bắt mặt mừng, nay gặp nhau không bắt tay. 2. Trước hay vô thức đưa tay lên mặt, nay không đưa tay lên mắt, mũi, miệng. 3. Trước về tới nhà là xà vào người thân, nay cần thay ngay quần áo, tắm rửa. 4. Trước ăn xong đánh răng là đủ, nay thêm súc họng bằng nước muối hoặc dung dịch sát khuẩn. 5. Trước hay giao lưu gặp gỡ, nay không mời khách tới nhà và cũng không tới nhà người khác. 6. Trước ốm đau đến ngay bệnh viện, nay gọi điện thoại trước cho nhân viên y tế để được tư vấn. 7. Cuối cùng, tự giác và nhắc nhau thực hiện các quy định và khuyến cáo phòng chống dịch. Thói quen gặt hành động gặt thành công chống COVID-19.
Trên đây, quý vị và các bạn vừa lắng nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!